Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh ngày 23 tháng 5 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay thứ bảy sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh và là ngày thứ 9 trong tuần Kiều nhật kính Chúa Thánh Thần. Hôm nay là ngày cuối cùng. Ngày thứ bảy chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót. Xin mẹ cùng cầu nguyện với chúng ta như mẹ cầu nguyện với các tông đồ trong nhà tiệc ly, để Thánh Thần Chúa xuống trên mẹ và các tông đồ trong nhà tiệc ly cũng xuống trên chúng ta ngày hôm nay. Đặc biệt là những người trẻ, mỗi ngày thứ bảy chúng ta nhớ cầu nguyện cho các bạn trẻ được tràn đầy Thánh Thần, được hăng say, nhiệt thành ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em bước vào ngày thứ 9 trong tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Thần khí Chúa hãy sai con đi, cầu cho kẻ được sai đi. Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Con đã chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ hiện xuống và khao khát một lễ hiện xuống mới trên đời sống của con. Xin Ngài ùa vào căn nhà tâm hồn của con với quyền năng và sức mạnh của Ngài như trong ngày lễ ngũ tuần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến với quyền năng và sức mạnh của Ngài, cho chúng con hoàn thành lời mời gọi của Ngài là đi làm chứng nhân cho Chúa Kitô đến tận cùng bờ cõi trái đất. Xin thanh tẩy miệng lưỡi con, để lời Chúa thoát ra từ nơi ấy được chúc lành và có quyền năng thu hút người nghe. Nguyện xin đời sống mỗi người chúng con là ngọn nến phục sinh của Chúa Kitô, làm ánh sáng chiếu soi trần gian u mê tội lỗi và làm muối ướp cho đời thêm mặn mà đậm đà lòng thương xót. Xin cho con can đảm ra đi loan báo và làm chứng về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con biết nghe lời chỉ dạy của Đức Cố Thánh Cha Francisco là phá đổ những bức tường thành khép kín giáo hội trong thời gian quá lâu trong một thành trì đặc ân, để đưa giáo hội ra đi loan báo tin mừng một cách mới mẻ, sử dụng liều thuốc thương xót thay vì dùng những khí giới hiểm nghèo. Vì lòng thương xót là luật căn bản ở trong tâm hồn mỗi người, là xà nhà nâng đỡ cuộc sống của giáo hội, là lý tưởng sống và là tiêu chuẩn xác định xem niềm tin của chúng con có đáng tín nhiệm hay không. Xin thần khí Chúa hướng dẫn điều khiển mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con, để mọi lời chúc tụng và tôn vinh đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Mời cộng đoàn cùng đọc lời cầu nguyện chung.
Xin đến với con, hỡi thần khí tình yêu của Thiên Chúa, xin đến với con, hỡi thần khí sự sống của Thiên Chúa, xin đến với con, hỡi thần khí sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa và con khao khát Ngài, xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen.
Mời cộng đoàn cùng hát bài Thần khí Chúa sai đi.
Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi, thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.
Ngày hôm nay thứ bảy, thánh lễ ban sáng là ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh. Và thánh lễ ban chiều là lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng tôi chọn thánh lễ ban sáng ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh. Mời anh chị em mở bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 28 câu 16 đến câu 20, câu 30 đến câu 31.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Roma, Phao-lô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau 3 hôm, Ngài mời các đầu mục người Do Thái đến. Khi họ đến, Ngài nói với họ: Thưa anh em, dầu tôi đây không làm điều gì phạm đến dân tộc hay tục lệ tổ tiên, mà tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp trong tay người Roma. Khi đã điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng người Do Thái chống lại, nên tôi buộc lòng phải nại đến hoàng đế. Nhưng không phải là tôi có gì kiện cáo dân tôi. Do đó tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện. Chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Suốt 2 năm, Ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhận tất cả những ai đến gặp Ngài. Ngài rao giảng nước Thiên Chúa và dạy dỗ những điều về Chúa Giêsu Kitô một cách giản dị, không có ai ngăn cấm. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chăm lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa.
Đức Chúa ngự trong thanh điện, Ngài Đức Chúa đặt trên cõi trời, Chúa đưa mắt nhìn dò xét phàm nhân.
Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa.
Chúa dò xét người lành ke giữ, ghét những ai ưa thích bảo tàn.
Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa.
Quả thật Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chứng nghiệm chiêm ngưỡng thánh nhan.
Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa.
Chúa nói, Thầy sẽ sai thần khi sự thật đến với anh em, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Alleluia, 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 Alleluia.
Mời anh chị em mở Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 21 câu 20 đến câu 25. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy." Do đó mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. còn có nhiều điều Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày kết thúc tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần. Chúng ta xin thần khí Chúa sai mỗi người ra đi. Và chúng ta cũng cầu cho những người được sai đi. Mỗi người được sai đi mỗi cách khác nhau. Người thì được sai đi để làm việc này, người thì được sai đi để làm việc kia, ở chỗ này, ở chỗ nọ. Nhưng mà tất cả những việc mà chúng ta làm khi được sai đi chỉ với một mục đích duy nhất là để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho quyền năng của Đấng Phục Sinh. Chúng ta được sai đi để làm chứng, không được sai đi để kiếm tiền, không được sai đi để ăn chơi, không được sai đi để hưởng thụ, không được sai đi để nghỉ ngơi. Có nhiều người hè đến chả làm cái gì cũng đi nghỉ. Tôi nói phục vụ thì không thấy phục vụ, mà cứ tháng hè là lo đi nghỉ. Được sai đi để phục vụ trước cái đã. Rồi khi nào mà phục vụ xong rồi, tốt rồi thì tính chuyện nghỉ ngơi. Chưa gì đã nghĩ đến chuyện tĩnh dưỡng với lại nghỉ ngơi các thứ, mà không hề ý thức được mình được sai đi để làm cái gì, làm chỗ nào, làm lúc nào, làm ở đâu, làm cho ai. Thưa anh chị em và các bạn, có người thì được sai đi làm chứng ở trong đời sống gia đình của mình. Là người cha, là người chồng, sống mẫu mực, đó là ta đang làm chứng trong chính gia đình của mình, làm chứng cho chính con cái của mình. Nó thấy bố nó chịu thương, chịu khó, nó thấy đó là tấm gương chứ. Cứ con vâng lời bố, lại đây bố bảo, thưa bố, bố bảo gì ấy? Ra kia mua cho bố xì rượu. Được không?
Được.
Được đâu mà được. Mình làm chứng cho con mình đi mua rượu về mà nhậu, đi mà nhắm, làm chứng cái gì? Con mình nó bảo mua làm gì về bố? Bảo bố về tao làm gì là kệ tao. Thì bố không có tiền làm sao con mua bộ rượu được. Mình cứ đi mua đi, không có tiền mà mày mua được rượu về đây mới hay chứ. Thì đứa bé nó phải đi thôi, nó được sai đi mà một cái lệnh chéo cẳng ngỗng, chớ trêu là không có tiền mà mua được rượu. Thế đâu đi một lúc nó về, nó đưa cái chai rượu cho bố nó cầm. Sao, mua được không? Dạ thưa được, đây chai đây bố. Bố cầm chai lên mà không thấy rượu đâu cả. Sao không có rượu mà bảo ta bảo mày đi mua rượu cho bố mà sao không có rượu, là thế nào, chỉ có chai không? Thưa bố sai con đi mà bố bảo con là không có tiền mà mua được rượu mới hay. Bây giờ con đưa cái chai không về cho bố mà không có rượu mà bố uống được mới là hay hơn chứ. Bố làm chứng đi. Không có tiền mà mua rượu mới hay, bảo bây giờ không có rượu mà bố uống được mới là hay hơn chứ. Đó, con nó đáp lại mình như vậy đó, thưa anh chị em. Thì người cha, người mẹ cũng phải làm chứng cho con cái mình. Người mẹ mà suốt ngày đi tám hết đầu ngõ đến cuối ngõ, làm sao mà làm chứng cho con gái của mình là con phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Mẹ toàn là đi nói ngoa, toàn là đi tám không làm sao được. Thấy không ạ? Rồi anh em cũng vậy, người anh phải làm chứng cho người em mình. Nói em mình xuống phụ mẹ thì trước tiên là mình phải đi phụ bố trước cái đã. Nói em mình học, chủ học thì mình cũng phải ngồi đó cắm đầu cắm cổ học cái đã. Tôi mới nói gì nói được chứ. Rồi những người công giáo làm chứng cho những người hàng xóm sống chung quanh mình cũng vậy. Bằng một cuộc sống mà người ta nhìn vào người công giáo giống như là giáo hội sơ khai thời xưa. Khi người ta nhìn vào người công giáo, người ta nói rằng kìa, xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Thì người ta thắc mắc làm sao người ta yêu thương nhau được, vì người ta là người công giáo. Người ta là người công giáo, người ta lệnh truyền của Chúa Giêsu là các con hãy yêu thương nhau. Cho nên phải trong cộng đoàn mình yêu thương nhau đã rồi mới làm chứng được cho người khác. Nhà trong gia đình mới cãi nhau nồi da sáu thịt, anh em chém giết nhau vì đồng tiền, vì miếng đất mà làm chứng gì được. Trời ơi, Công giáo gì kỳ vậy, nhà gia đình Công giáo mà đưa nhau ra tòa kiện kìa. Kìa, người Công giáo gì mà cãi nhau trí chóe kìa. Trong họ đạo Công giáo gì rước sách rầm rộ, xong rồi cuối cùng về nhà nhậu nhẹt mừng lễ rồi cãi nhau rồi chém nhau kìa. Nó thấy không? Làm chứng sao? Làm chứng sao mà toàn thấy người có tiền có của thì được trọng vọng, được dân của lễ, được tôn vinh. Còn những người nghèo thì thấp cổ bé miệng, chẳng hề được cái gì. Không có tiếng nói trong cộng đoàn, không có chỗ ngồi. Cái việc cũng ưu tiên cho những người có tiền có của ngồi trước, làm sao mà làm chứng. Thì thưa anh chị em, rồi chính anh chúng tôi cũng vậy, phải đấm ngực mình mà thấy rằng là chúng tôi được sai đi, đúng nghĩa là người mục tử được sai đi để chăm sóc đoàn chiên. Mà có thực sự chăm sóc không? Dạ thưa có. Chăm sóc chiên nào? Chúa nói với Phêrô là chăm sóc chiên của thầy, cả chiên mẹ, chiên con. Tôi thì chăm sóc, cứ chiên nào béo thì tôi chăm, chiên nào có tiền thì tôi chăm, chiên nào đẹp thì tôi chăm, chiên nào dễ thương thì tôi chăm. Còn cái thằng trời đánh thánh vật, con chiên ghẻ này, con chiên này hay chống đối này, con chiên này gầy quá tiền đâu mà chăm. Thôi. Đó. Thì thưa anh chị em, như vậy thì làm sao làm chứng? Cha cũng chọn lựa vậy, làm sao mà cha làm chứng được? Họ nói như thế đấy chứ đâu phải không. Họ thấy chứ. Họ thấy đời sống linh mục xa hoa quá. Đời sống linh mục hoàn toàn đi ăn nhà hàng, với toàn ăn tiệc cưới những người đại gia, rồi những lễ dỗ lấy gì đó của những người có chức, có quyền, có tiền thì lúc nào cũng có mặt. Có bao giờ mình nghĩ đến chuyện mình đến ăn dỗ của cái ông bán vé số không? Có bao giờ mình nghĩ đến chuyện đi thăm cái bà bán vé chai không? Không bao giờ. Làm sao làm chứng? Người có bao giờ mà cất công mà đi vùng sâu vùng xa để mà loan báo lòng thương xót Chúa không? Sợ khó, sợ khổ. Sao làm chứng? Thì thưa anh chị em, hôm nay kết thúc tuần cầu nguyện kính Chúa Thánh Thần, cầu cho kẻ được sai đi, ý thức được đó là được sai đi, một cái sứ mạng, một cái sứ vụ. Nhất là anh em mình, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, ta lãnh một sứ vụ mà Chúa nói tất cả những Kitô hữu phải ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình. Phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù đắp cho. Và Chúa khao khát mong ước được nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa. Mà làm sao người ta biết được nếu không có người đi nói, không người đi loan báo, không người đi rao giảng? Và làm sao người ta tin được nếu như người loan báo, người rao giảng đó không phải là người làm chứng? Ồ, họ đi loan báo lòng thương xót Chúa bằng việc thực hành. Thực hành cụ thể là những việc bác ái, đi tặng quà, đi thăm viếng. Đó là đi loan truyền bằng việc thực hành. Người ta bảo đoàn này đoàn gì đấy, đoàn lòng thương xót Chúa. Họ đi rao giảng lòng thương xót Chúa bằng hành động thực hành lòng thương xót qua việc bác ái. Đó không phải là bác ái xã hội, mà là bác ái loan truyền lòng thương xót Chúa. Ngoài gạo mì nhu yếu phẩm còn có máy sách ảnh chuỗi. Ngoài những món quà vật chất còn những món quà tinh thần. Và họ đi loan báo, họ trao tặng, cách cho nó quý hơn của cho. Cho nên đến từng người, dắt từng người một đi rồi mang vác cho họ là tận chỗ để xe, cột chặt lại cho họ trở về. Vừa đi vừa nói chuyện với họ, vừa đi vừa đàm đạo với họ, vừa đi vừa hỏi thăm họ. Họ cảm thấy họ không phải là một người vô danh, mà được trân trọng, được đón tiếp, được dắt đi, được đưa về. Đó, làm chứng bằng cách đó. Thì họ ngạc nhiên là bảo không có đoàn nào mà đến đông mà làm rất là nhịp nhàng, rất là nhanh và lại rất là dễ thương như thế này. Phải như vậy. Và nếu anh em nào không làm được như vậy thì đừng có đi, vì như vậy thì người ta sẽ phản, mình sẽ là phản chứng. Đi mà nghênh ngang, đi mà la lối, đi mà giống như là cao ngạo đi bố thí cho người ta, đi mà hãnh diện hãnh hang. Không, mình là người có phúc vì mình cho đi mà. Thế thì thưa anh chị em, kết thúc tuần cầu nguyện kính Chúa Thánh Thần, xin Chúa cho mình được cái ơn đó và dám chết như là Phao-lô bị bách hại. Người ta thả, muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết, nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Sê-gia. Tuy vậy tôi không muốn tố cáo dân tộc tôi. Đau chứ. Những người ngoại thì muốn thả, tôn trọng, công bằng và xét xử công minh, thấy vô tội thì thả thôi. Tôi thấy đâu thấy Phaolô có tội gì đâu. Ngoài chuyện tranh luận về những từ ngữ, về vấn đề tín điều, cái chuyện tôn giáo mà đâu dính gì đến chính trị, đâu có phạm pháp gì đâu mà xử. Muốn thả, nhưng mà người Do Thái lại chống đối, phải lên án tử. Cho nên Phaolô không thể chấp nhận chuyện đó được. Nếu mình đã vì loan báo tin mừng mà mình bị xử thì sẵn sàng. Nhưng mà vì cái tố cáo gian như vậy thì Phaolô yêu cầu kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Nhưng mà không phải vì thế mà đó là lý do mà Phaolô muốn tố cáo dân tộc của mình, mà chỉ vì niềm hy vọng của Israel mà Phaolô bị mang xiềng xích này. Cho nên Phaolô muốn gặp và nói chuyện với các thân hảo nhân sĩ để họ hiểu rõ điều đó. Làm cái gì cũng quang minh chính đại rõ ràng. Rồi đưa lên sử Roma sử, sử sao đoán nhận như vậy. Suốt 2 năm tròn, Phaolô ở lại, tiếp tất cả những ai đến với ông, rao giảng đức Thiên Chúa và mạnh dạn làm chứng cho Chúa, không gặp trở ngại nào. Thưa anh chị em, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Phaolô cũng rao giảng và làm chứng. Dù bị tù tội, suốt 2 năm phải mang xiềng xích như thế, vẫn không ngại. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta được cái ơn mạnh dạn ra đi, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa như là Phaolô. Mà muốn làm được như vậy thì phải có ơn Chúa Thánh Thần. Sức con người không làm được điều đó đâu. Phêrô và Gioan chúng ta thấy đó là 2 nhân vật nổi bật. Một người thì được gọi để chăm sóc đoàn chiên. Một người thì đi làm chứng loan truyền cho tông đồ, cho những người dân ngoại. Mà Gioan làm chứng không phải làm chứng chuyện vu vơ, mà những gì mắt thấy tai nghe. Khi ta làm chứng về những gì mình đã thấy, mắt mình thấy, tai mình nghe, thì lời chứng ấy mới là lời chứng xác thực. Và tin mừng nói rằng là nếu viết hết tất cả những gì Đức Giê-xu đã làm thì cả thế gian này cũng không chứa nổi những việc Đức Giê-xu làm. Và Đức Giê-xu cũng có nói với Faustina là cho dù tất cả sách trên trần gian này cũng không thể viết hết về lòng thương xót của Chúa. Mà sứ mạng của chúng ta, cầu kỳ tô hiếu của những tông đồ lòng thương xót, không phải là viết hết, nhưng mà sống và làm chứng bằng đời sống của mình. Ta không cần viết, người ta cũng không cần đọc, nếu ta chỉ viết lý thuyết. Nhưng mà người ta muốn nhìn chữ viết ấy bằng chính đời sống của mình. Cho nên các Đức Giáo Hoàng mới nói, ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn những thầy dạy, cần những người sống và thực hành hơn là những người chỉ viết và nói mà thôi. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 699 lời Chúa Giêsu nói thế này: linh hồn nào làm chứng cho lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ như chính con ngươi của mắt ta. Linh hồn nào làm chứng cho lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ như con ngươi của mắt ta. Và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, cách mạnh nhất đó là sống, đó là thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót là chúng ta trở thành một tin mừng sống động, là cuốn sách sống động để qua đời sống của người ta, qua đời sống của chúng ta, người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa. Ví dụ, một người mẹ không viết sách nhưng mà đời sống yêu thương của bà là tin mừng cho con cái. Một người thầy không viết nhiều nhưng sự tận tụy dạy dỗ của thầy dạy là lời chứng trong học trò. Và người Kitô hữu cũng không cần viết hết nhưng sống lòng thương xót là lời chứng mạnh mẽ nhất. Hãy để lòng thương xót của Chúa biến đổi đời sống ta thành lời chứng sống động, để qua đó người ta nhận biết Chúa lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương và lòng thương xót. Xin cho lời chứng của chúng con dù nhỏ bé cũng trở thành ánh sáng cho thế gian.
Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. lời Ngài hằng luôn thiết tha. Lúa chín đầy đồng mà không có bao thợ gặt, nay con đến bên Ngài và con thân thưa với Ngài. Này con đây Chúa ơi, xin Ngài hãy sai con đi. Này con đây xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi. Trần gian hôm nay còn nhiều lầm than đắng cay, với Chúa vào đời tình yêu hiến trao mọi người. Muôn ân phúc cao vời Ngài ban như mưa tưới gội, trần gian thêm thắm tươi, muôn người sống trong an vui. Này con đây xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khác.
Cho đời, cho người khắp nơi.